Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Phải chia sẻ, phải nhìn nhượng, phải nhẫn nhục. Kinh pháp nó có hết rồi, nhưng mà các bạn không chia sẻ, không nhẫn nhục, không nhìn nhượng thì tự nhiên nó sanh bệnh. Ăn nhiều hơn người ta, giấu đút ăn cho cô, rốt cuộc rồi bị bệnh đó, nó mới lộ ra tầm cái thằng này, thằng tham. Người ta ăn một cuốn chả giò, nó ăn 10 cuốn thì nó phải đau gan. Rõ ràng như vậy, chính nó hành nó mà nó không hay. Có luật pháp, có lập pháp, có hiến pháp đàng hoàng mà không biết sử dụng. Ui, chú cha quốc gia này hay, quốc gia kia hay, mà quốc gia của tôi không lo. Cái tiêu thiên địa này là quốc gia của các bạn. Nếu mà toàn thân thượng trung hạ của các bạn thượng bất chánh hạ tắc loạn, thì các bạn có về quê xưa chúng cũ một lần nữa, các bạn cũng không lập được cái cơ đồ gì hết. Cho nên phải cái cơ duy nhất này, phải lập trật tự lại ba cõi trong thượng trung hạ, trong tâm thức của các bạn, rồi các bạn mới đem về cống hiến cho toàn dân. Còn con học cái khóa, không học cái khóa này thì không có biết cái đường lối nào mà về cống hiến hết. Lý luận chuyện của ông này ông kia ông nọ, rồi cái tánh tham mình vẫn còn. Có địa vị rồi hốt của có dân, gạt dân đủ thứ hết trọi, thế là mình gạt mình không hay. Đó, những vị bây giờ ra đây giàu có, họ được cái gì? Họ lấy của dân rồi họ đi cái gì? Họ chỉ ôm sự đau khổ mà thôi. Bức rứt tâm hồn, không làm được việc gì hết. Thấy rõ chưa? Cho nên ngày hôm nay chúng ta cũng vậy. Chúng ta mấy chục năm nay làm được việc gì? Không làm được việc gì hết. Chính cái cơ đồ của tôi mà tôi không xây dựng, mà tôi không nắm vững nữa, thì tôi còn lệ thuộc. Tôi làm sao tôi tiến hóa? Càng ngày cứ như cục nước đá, càng tiêu hao tâm thức tôi không phát triển. Đau khổ vô cùng. Tự hại lấy mình, tự gạt lấy mình không? Toàn là lý luận sai lầm và không có thực hành để thức giác. Các bạn thấy có đường lối trong cơ tạng các bạn hết. Cái xác các bạn, cái cơ thể các bạn là vũ trụ, là bạn là vũ trụ. Chứ đâu có phải là chia rẽ cái vũ trụ với bạn được. Bạn không có bỏ cái thanh khí của vũ trụ được. Không có thanh khí của vũ trụ, bạn không có sự sống. Mà kêu bạn mở rộng tâm gan ra để liên hệ, xây dựng cái hạnh hy sinh, cứu độ quần sanh thì các bạn không chịu làm. Tôi còn yếu lắm làm không được. Không chịu làm, không chịu học, không bước vô cái giới đó làm sao mở trí được. Bước vô đi các bạn, dũng cảm đi. Ngày nay các bạn đã thấy rõ, bạn là một linh căn tại thế. Phải học hỏi, phải tiến hóa, phải chấp nhận, phải nhịn nhục, phải hạ mình. Dẹp tất cả tự ái để học. Nó mới rõ cái đạo tâm. Đạo tâm biết rồi mới lập nhân đạo được. Nhân đạo hoàn tất thì thiên đạo chứ. Nhiệm vụ của chúng ta mấy chục năm này là thực hiện nhân đạo. Mà nhân đạo là chỗ nào? Là thượng trong trung hạ, trong cái thể xác của các bạn mà bạn không hiểu, mà làm sao bạn gieo nhân tốt được. Thượng trung hạ để điều hòa, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Lúc đó các bạn mới gieo nhân lành và ảnh hưởng chúng sanh. Còn không gieo được nhân lành vì động loạn chia cách, theo người này, theo người kia, theo người nọ. Mà mình có sẵn cơ sở mà không biết đào tạo nó ra, mà khai thác nó ra để tận dụng. Hạ mình nó xuống để cho nó học hỏi và nó phục vụ đúng theo tinh thần phục vụ của Thượng Đế đã và đang phục vụ chúng sanh. Thì nhất định đương nhiên nó có cái cảnh hòa bình rồi. Trong gia đình các bạn hạ mình hết rồi, tự nhiên gia đình các bạn nó yên vui. Người này giới thiệu đó, nó lành lắm, nó hiền lắm, nó thương yêu người, và nó sáng suốt, nó thanh tịnh, nó không tham lam. Đó, trong nhà gia đình ai cũng giới thiệu mình hết rồi. Mình là một người đàng hoàng như vậy là gia đình ai cũng hoan hô và giới thiệu mình. Thì từ cái gia can mình mà được thanh nhẹ, mình lập được cái hạnh tốt lành, thì lối xóm bà con ai cũng có dịp để học, để tiến. Thì đó là chùa đó bạn, đó là nhà thờ đó bạn, đó là đền đài dinh thự của Thượng Đế đó bạn, đó là cơ đồ tâm linh của Thượng Đế đó bạn. Nếu các bạn lập được cái cơ duy nhất thượng trung hạ của các bạn, thì thánh thần đều chiếu cố, và tất cả đều có quyền lai vãng. Học các bạn học hỏi vô cùng những cái lý cao siêu, thường độ các bạn, và các bạn tiến có chút xíu nó mở nó ra, nhìn lại cái cơ đồ của chúng ta bỏ rồi. Căn nhà quá tốt đẹp mà bỏ nó đi Rồi bây giờ nó thành ra cây cỏ dơ giấy, nói bậy nói bạ. Bây giờ chúng ta lập lại trật tự, trở về với cái ngôi nhà sẵn có chúng ta. Ta phải sống trong cái cảnh của ta mới hiểu ông trời. Mà sống cái cảnh ngoài làm sao hiểu ông trời. Nghe ai đồn cái này cái kia cái nọ chạy rầm rầm hết, rốt cuộc rồi bên trong không chịu sửa. Đó, chúng ta tu rồi để chúng ta sửa. Mà sửa bằng cách nào? Khi các bạn hướng thượng thì các bạn mới thấy các bạn dơ. Cái áo các bạn đem ra phơi, các bạn mới thấy rằng dơ hay là sạch, giặt ra sạch chưa, ánh nắng chiếu vô mới thấy sạch ra chưa. Mà nếu mà các bạn không hướng thượng, không khai thông luồng điển của các bạn, thì cái ánh sáng bề trên đâu có chiếu vô trong tâm các bạn mà các bạn thấy các bạn dơ giấy. Các bạn sai lầm. Cho nên có cái pháp rất rõ ràng, khứ trược lưu thanh, thì các bạn thanh hòa thanh thì tự nhiên nó chiếu ánh sáng vô, các bạn thấy các bạn sai lầm. Cái tánh tộc tài, cái tánh phản nghịch, cái tánh thiếu hòa, trong đó các bạn thấy rằng, ô cha, cái đó nó dơ giấy quá, tôi không cài nữa, và tôi nguyện dọn nó đi, để cho nó thực hiện chữ hòa, để nó học hỏi nhiều, nhiều hơn, lớn rộng hơn, mạnh dạn hơn. Có người sợ sệt là tại yếu, cái tâm nó hẹp, mà nó càng ngày càng mở rộng, cứ làm pháp luân thường chuyển, nó mở ra đây rồi các bạn thấy, sướng lắm, nó mở ra rồi, nó hòa rồi. Thế ra hồi nào giờ mình tưởng ông trời ác, ông Phật giữ, ông thần giữ, không có ông nào giữ hết. Những ông vô côn ở thế gian này cũng không có giữ nữa. Ông càng vô côn, ông có cái chánh khí thương yêu anh em của ông nữa. Ông có lập được bè phái, ông còn cái tình thương đó. Mà chúng ta biết ông, chúng ta hòa với ông thì chúng ta có thể ảnh hưởng ông, học nơi ông nữa. Cái chuyện hay, cái chuyện chánh khí của ông. Cho nên chúng ta đối diện với nhau, bạn với bạn, học hỏi với nhau là chúng ta đang đọc cuốn sách quý của nhân gian. Mỗi người có một hành động khác nhau, không có giống nhau, nhưng mà nó có cái tánh cách chánh khí của nó, mọi người đều có. Nếu nó không có chánh khí của nó đâu có nghĩ chuyện đi lấy vợ, nó nghĩ chuyện đi nuôi con, nghĩ chuyện thăm bạn bè, thấy không? Nó biết thăm bạn bè, nó biết khen một món vật của chúng sanh tạo ra là nó có cái chánh khí thương yêu ở trong đó, nhưng mà nó chưa tròn vẹn mà thôi. Cho nên ngày hôm nay chúng ta tu là chúng ta lập lại cái tròn vẹn đó, sự sáng suốt đó, quy nhất đó, để hiểu cái giá trị tha thứ và thương yêu. Nhiều người nói, ôi chú tôi như vậy mà làm sao tha thứ được, học tròn tôi đang đeo, nó giật nó chạy, tha thứ. Nếu mà các bạn bị hiểu được chân lý rồi, học tròn của các bạn là cái gì, là cục đá cái gì, mà cục đá đó ở dưới đất, nó bị nhồi quả điêu luyện nóng quá rồi đem các bạn đun đúc rồi chà nó ra nó thành sáng, rồi các bạn đeo lên tay thì họ giật thì cái cục đó không bao giờ mất, nó được điêu luyện rồi nó đâu có mất. Mà bạn là bạn mất cái gì? Cái tay của bạn hồi giáng lâm đâu có hột sòn đeo, mà trong tâm các bạn có cái hột sòn bất diệt đó, các bạn lại không giữ đi, giữ cái hột sòn giả kia rồi cái đâm ra cái thưa kiện rồi chém giết như lẫn nào, kiện người ta kiện không được, người ta biết ta lấy dao ta giết mình thì ta mất thôi, ta cảm ơn đi. Tôi kiếm được ông chủ, tôi trả lại học sòn kiếp trước tôi ăn cướp nó, bây giờ tôi trả lại cho nó xong đi. Có cái gì đâu mà lo. Cho nên tiền bạc của bạn, các bạn mà bị người ta giật cướp đó, bạn nghĩ nè, tôi kỳ này tôi trả được ông chủ hồi trước tôi ăn cướp ổng, bây giờ ông lấy lại thì tôi mừng. Chứ không thôi bữa sau ông tới ông cũng giết tôi. Cho nên những cuộc ám sát các bạn thấy đông người ta như vậy mà nó giết cái thằng đó. Nó có cái duyên nghiệp của nó. Đó, cho nên quan quan tương báo hà thờ liễu, chúng ta thấy là cái chữ báo thù lẫn nhau chừng nào nó mới xong. Cho nên chúng ta dứt khoát tu và không nghĩ cái chuyện báo thù, không nghĩ chuyện hận thù, nghĩ cái chuyện cởi mở và xây dựng. Tất cả nhiên liệu bây giờ khoa học đang đi tìm lên trên núi, trên non dưới bùn, tìm những chuyện hôi thối gì phân tách rồi sẽ làm thành viên thuốc cho người ta uống, làm thành vật quý cho chúng sanh đang dùng đây. Đó là toàn là xây dựng. Mà nếu chúng ta nghĩ cái chuyện sát phạt nữa làm sao tiến hóa nổi, thì chúng ta phải xây dựng. Các phương diện xây dựng mới có, không chịu xây dựng là không có. Cho nên các bạn đã sống qua cái chế độ độc tài, rồi các bạn sống qua chế độ tự do, các bạn thấy cái nào quý hơn? Nhưng mà hai cái đang làm cái gì? Hai cái cũng đang tìm tòi mưu sinh để lập cái thiên đàng tại thế để cho mọi người theo mình. Hai cái cũng ở trong cái nguyên ý đó mà thôi. Nhưng mà kẻ đông người thức tâm một phần, ít người thức tâm, hai cái hợp tác nó khác nhau. Những chế độ tự do là nhiều người thức tâm, tôi làm, tôi có, tôi ăn, tôi phát minh được, tôi vui, tôi cống hiến cho cộng đồng, thì cái vật chất nó càng ngày càng gia tăng và đóng góp cái tinh vi để cạnh tranh lấy nhau. Còn bên kia không có, bên kia chỉ có ông kia ông nói thôi, còn ở dưới này không có ai dám nói và không có lợi lộc gì, thành ra nó không có phát triển đều. nó phát triển trong lời nói của cái ông mà được hưởng thụ đó, ông nói thôi. Còn ở dưới kia nó không được quyền nói, thành ra nó không phát triển nổi. Muốn thì muốn lập thiên đàng tại thế, nhưng mà rốt cuộc thiên đàng biến thành địa ngục là tâm tối, do sự bất hợp tác của nhân sinh. Cái ngày hôm nay chúng ta sống ở chỗ chế độ tự do, chúng ta phải thấy có sự hợp tác của nhân sinh và có sự hợp tác của tâm linh nữa, thì tất cả các phương diện nó đều tiến hóa, mà nó đỡ nhọc hơn ở bên kia. Còn ở bên kia là cái sự kia mà phát triển quá chậm, vì một nhóm người nhỏ nhỏ rồi phải lập lừa đủ thứ rồi mới làm được, mà không biết con người chỉ giới hạn có mấy chục năm. Cho nên bên kia lập lừa được một con người mà ta đưa vô địa vị đó rồi, là cái con người đó đã cũng sắp chết rồi. Nó mấy chục năm nghiên cứu cái người đó, nghiên cứu đi nghiên cứu lại, họ đâu có tin. À, họ giam lầm, họ bắt lầm hơn là thả lầm, họ nói như vậy. Tại nên không có ai hợp tác. Cái tinh thần đó nó mất cái sự sáng suốt của tâm linh, thành ra mọi người ôm cái thù hận buồn giận lấy nhau. Cái đó là cũng sai lầm, nhưng mà cơ duyên của trời đất đó cũng là cái thiên cơ rồi. Đây nó phải mở, bắt buộc phải mở, tự động phải mở, vì còn cặp mắt nhìn ra thấy, còn cái trí để xét, thì tự nhiên họ mới thấy rằng phải mở cho cộng đồng tiếng, đồng tiếng mới đồng thức, đồng tiếng mới có cơ hội lập một cái cơ đồ tốt cho nhân sinh. Thì bên tự do, bên độc tài, thì hai bên rốt cuộc cũng phải qua một cơn kích động rồi mới hòa hợp với nhau. Thế là tình huynh đệ là tình huynh đệ, không có bỏ nhau được. Cho nên kiếp này sự hiện diện của thế xác nó kích động, nhưng mà qua sự kích động tàn sát rồi, nó sẽ có sự hiện diện của phần hồn. Lúc đó nó mới thấy rằng tôi lúc đương sinh tôi thấy tôi phủ nhận phần hồn, tôi cần vật chất tôi không cần phần hồn, nhưng mà ngày nay thì tôi gặp lại anh rồi đó. Rồi chúng ta nguyện luân hồi, chúng ta xây dựng lại cơ đồ mới. Cho nên cái thiên cơ nó biến chuyển là vậy. Phải có một cuộc thiên cơ biến chuyển rồi mới có sự thích tâm, mới có hòa đồng, mới xây dựng cho nghìn năm hòa bình.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Kính thưa Thầy, hôm nay là ngày thứ nhì của khóa học kỳ 3 ngày. Chúng con xin Thầy dạy tiếp chúng con về phần vấn đạo.
Có gì chứ?
Thưa xin mời anh Nguyễn Văn Sang.
Trước hết con xin đảnh lễ Thầy Cần Tâm. Con tên là Nguyễn Văn Sang, ở tại Thiền đường Bút Sen, Bình Rích. Con có một vài thắc mắc của một bạn đạo. Trước khi đi dự khóa học khóa 3 này, có một bạn đạo nhờ con hỏi Thầy câu. Và sau đó con cũng có một bài câu kính nhờ Thầy mở trí cho con. Câu hỏi của bạn đạo tên là Lâm Quang Sang. Anh có nhờ con kính nhờ Thầy giải đáp cho anh cái vấn đề cái pháp chuyển hưởng thanh khí vào buổi sáng đó thôi.
Chuyển hưởng thanh khí là những người tu cảm thấy cái đầu nhẹ, và cái ý dụng ý niệm Phật mới chuyển được cái khí đó. Cái ý chúng ta tập trung ngay trung tim bộ đầu, và ý tưởng hít thanh khí ngay từ trung tim bộ đầu. Vì chúng ta bắt đầu tu cái pháp này phải ý thức rõ là giờ cái phàm tâm lên chân tâm điển quang mới chân tâm không bị cắt đứt, không bị người ta bày xéo, họ dày xéo cái tâm mình. Cho cái điển tâm là quan trọng, điển tâm liên hệ với càn khôn vũ trụ. Cho nên chúng ta dụng ý hít tiếp cái thanh khí điển của càn khôn vũ trụ xuống ngay trung tim bộ đầu, mà cảm như lỗ mũi ta và trung tim hít một lượt một. Thì các bạn hít mà tu được thân nhẹ niệm Phật đầy đủ ngay trung tim bộ đầu rồi, ý niệm hít một cái thì trong ngũ tạng nó mát nhẹ lắm. Đó. Mà mỗi buổi sáng chỉ có 3 lần thôi, 5-6 giờ sáng chúng ta dậy đứng ngoài thanh khí, chúng ta hít 3 lần vậy đã bước vô nhà đủ rồi. Tập cho nó quen. Tập nó quen để chi? Để ngay trung tim bộ đầu chúng ta ở chỗ đó là chúng ta có cơ hội dờ cái phàm tâm, và từ đó chúng ta sẽ tiếp tục liên hệ với thanh khí điển bề trên. Cái tâm ta càng ngày càng lớn rộng và không có bị eo hẹp, sống trong sự mê chấp, trách người này quán người kia, cái đó không còn nữa, dồn lên điển tâm. Cho nên bề trên nói rằng vô vi là hòa, phải hòa với điển giới mới là hòa, chứ hòa với cái miệng không có hòa. hòa với điển giới mới thật sự tha thứ người ta.
Dạ kính thưa thầy, cái lúc mà thở ra đó thì phải ép hay là thở?
Không có ép gì đâu, cứ hít vô tưởng ngay, hít vô ba lần chứ đâu có thở ra gì đâu. Hít vô cái ý chúng ta tưởng ngay trung tim bộ đầu, và hít vô một lượt một, vừa lỗ mũi và trung tim bộ đầu. Cái đó phải trình độ sơ hồn đầy đủ và tu thiền đầy đủ, cảm giác có luồng điển xúc trên bộ đầu. Có người chưa có thì họ làm không được đâu. Họ làm ra hít hít nhưng mà tập thét rồi nó quen. Rồi mình thấy chỗ đó là trung tâm, cái tim của mình liên hệ với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Thấy không? À, cái đó là đi tới cái chỗ mở trí thật sự trong thực hành.
Dạ kính thưa thầy, còn cái câu hỏi này là câu hỏi của...
Xin kính mời bác Trần Thành.
Dạ, kính thưa đức thầy, kính thưa quý hiền huynh, hiền tỷ, hôm nay lần đầu tiên, ngày hôm qua được con đi hân hạnh đã được nhận kiến thầy, hôm nay là lần thứ hai trong khóa học hôm nay mà mới được cái hân hạnh được đi, phải nói là một cái hạnh phúc được nhận kiến thầy. Và trong giờ phút này con xin nhờ thầy giúp cho con về một cái ý nghĩ là con người có số và mệnh hay không, và nếu có thì người tu thiền phải làm gì để giải thoát được cái số và mệnh.
Cho nên chúng ta muốn biết số mệnh, chúng ta mới thấy rõ là định luật. Định luật của trời có mới tạo ra chúng ta một cái hình đầu, mình, tay chân, giới hạn, là cái khám giam hãm phần hồn. Mà bị giới hạn số mệnh có. Có ông kia ông nghĩ hay lắm, nhưng mà ông phải làm việc cho ông kia để cho ông nọ giàu, cho ông làm giàu không được. Có những cái đó bị giới hạn hết. Cái luật vay trả đã sắp đặt, cho nên mọi người đều có số mệnh trong một cái thể xác là cái khám tù này đã quy định rồi. Còn người tu làm sao cải tiến số mệnh được? Được. Tôi đi ngang thì tôi bị đụng, mà tôi đi thẳng đi lên tôi được hòa. Cho nên tôi chọn con đường đi thẳng lên giải thoát, thay vì tôi đụng chạm thì số mệnh không có dính dấp gì với tôi nữa. Đó. Còn tôi không có đi trong số mệnh thì tôi tự ý rằng tôi tài mạnh, tôi võ sĩ, đánh một cái ngã bốn người, tôi ra tôi đánh thét tới già rồi, thì tôi bệnh cảm, bệnh gì đó rồi, cái rốt cuộc cũng nằm một chỗ chứ không có khai triển được. Có phải là cái định luật nó ở trong cái nghiệp thân không? Đó, cái lúc đó mới hiểu là nghiệp thân. Một võ sĩ mạnh thiệt mạnh, tráng cường như vậy mà bệnh cái chết liền. Tại sao? Là cái nghiệp thân có giới hạn, có luật, anh làm quá là anh phải bị đọa. Cho nên mọi người đã mang cái xác phàm thì không dùng, không nuôi ý nghĩ, nghĩ sâu cho một người nào. Nhưng mà nghĩ về cái tâm xây dựng và cứu độ thì cái đó không có bị đụng chạm. Cho nên người tu là phải hy sinh để làm gì? Để cấy thì phúc điền tâm tâm. Phúc điền là cái gì? Ngày hôm nay các bạn đi làm phước giúp người đau khổ. Một ngày sau các bạn đi tới cái chỗ đó, các bạn bị đau khổ thì người đau khổ đó trở nên giúp bạn. Đó là cái phúc điền của bạn, một cái ruộng phước của bạn, và chính bạn cấy mới có. Thì người tu phải cấy cái phúc điền đó, phải cấy cái giống tốt đó để đổ tha, thì tự nhiên cái nạn của chúng ta qua. Còn người không tu thì nó phải hơn thua. Tôi thông minh hơn, tôi phỉnh mấy cày ruộng này, tôi phỉnh mấy thằng ngu dốt này để tôi lấy tiền bỏ túi tôi đi chơi. Cái đó là nó lường gạt. Khi nó lường gạt rồi á, một ngày nào nó bơ vơ, chẳng có ai giúp nó. Nó là đi đi chỗ tự sát. Đó là luật trời, nghiệp thân. Lúc đó phải dạy nó. Nó cướp của người ta, nó bị gì? Bị bệnh gì? Bây giờ bệnh nan y thiếu gì? Bệnh căn xe, bệnh ép, bệnh đủ thứ bệnh hết. Rồi từ đó mới tung trở lại trả của thiên trả địa, một đồng xu cũng phải trả lại người ta. Rồi mới có cơ hội thức tâm, vừa tiết tiền, vừa hiểu chút xíu đạo thôi, chứ chưa hiểu hết, cho nên phải xuống địa ngục học lại. Còn ngày hôm nay chúng ta thức tâm, chúng ta còn sống đây này, khỏe mạnh, chúng ta có thể hiếp người khác, nhưng mà chúng ta không hiếp có thừa, để nuôi dưỡng cái dũng chí, mà sửa ta, dạy ta, khai triển cho tâm ta, để cho chúng ta tiến qua, thì nó khác rồi, không có bị sự đụng chạm. Cho nên tu có cải tiến số mệnh, mà người không tu thì si mê thể xác, thì số mệnh là đó, đau đớn trong thể xác, buồn tủi trong thể xác, sân si trong thể xác là người không tu. Còn một giây phút sân si không có cơ hội đắc đạo đâu. Các bạn tu gì tu mà còn một giây phút sân si là không có cơ hội đắc đạo. Phục vụ thần thánh đủ chuyện hết nhưng mà còn sân si thì không có cơ hội đắc đạo. Bởi vì cái cơ hội cuối cùng là địa ngục để giáo dục con người thức giác. Cho nó đau khổ vô cùng nó mới chịu thức giác chuyện sai lầm của chính nó, đã đối xử với người ta bất chấp. Mà nó còn ghim trong tâm ngày đêm, nó ghim trong tâm cái việc đó là đúng. Thành ra nó tự nguyện, thành ra nó phải đi xuống địa ngục học lại khoan nó. Chính nó giam nó cho Thượng Đế không giam nó. Thượng Đế đã ban cho nó tay chân đầu mình một lần một. Bây giờ các bạn thấy con thú, con chim, con người, chính nó phát đại nguyện như vậy thì nó phải nhập vô trong cái cơ giới đó để sống, để học, để tiến hóa. Ngày hôm nay chúng ta ăn năn hối cải nhiều lắm, chúng ta mới được phước làm con người. Mà ngày nay chúng ta làm con người mà chúng ta không có tiếp tục tiến lên cái chỗ kêu bằng đời đời bất diệt, biết hồn ta bất diệt mà không chịu tu tiến tới cái chỗ đời đời bất diệt, là đi tới cái chỗ tự sát. Thì các bạn thấy các bạn chết rồi đi đâu rồi đó. Trong sự tranh chấp nó sẽ đưa các bạn vô chỗ tranh chấp để học thức giá trị của tranh chấp và từ chối tranh chấp và tiến tới cái chỗ cởi mở giải thoát. Đúng theo chân lý nó không thay đổi được. Thấy rõ chưa? Cho ngày hôm nay chúng ta tu, chúng ta cương quyết giữ trung tâm bộ đầu, lấy chân tâm làm chánh, lấy thức hòa đồng làm từ bi. Cái thức hòa đồng chứ không phải xác các bạn hòa đâu, cái thức các bạn. Cái thức trung tâm bộ đầu các bạn phải biết tha thứ, thương yêu tất cả mọi người. Vạn linh, cái áo các bạn đang bận đây, các bạn phải quý cái áo. Bao nhiêu người sự thông minh của loài người đã đóng góp cho các bạn. Căn nhà các bạn đang ngự này biết bao nhiêu sự thông minh đã đóng góp cho các bạn. Nhiều kiếp rồi, đâu phải một kiếp này có căn nhà này đâu. Sự xây dựng đã thay đổi liên liên. Ngày hôm nay chúng ta mới có cái phương tiện này. Chúng ta phải quý mến vô cùng căn nhà này, cũng là Thượng Đế nữa. Xác này cũng là Thượng Đế mà có cơ hội cho chúng ta thức tâm là dạy dỗ chúng ta. Xác này để dạy dỗ chúng ta chứ không phải cho chúng ta hưởng thụ. Đừng có sai lầm con đường hưởng lực thụ mà bị đọa. Cái xác này cho chúng ta thức tâm. Nhiều cô gái thấy nhiều chàng trai yêu hãnh diện lắm. Tôi được nhiều người yêu nhưng mà rốt cuộc là khổ. Thấy không? Nhiều cậu trai, nhiều cô gái mến, rốt cuộc là gì khổ. Hỏi những người đã bước qua cái tình đời, trả lời cho các bạn thế nào? Khổ em, đừng đi. Khuyên như vậy mà đâu có bao giờ người ta bắt bằng lòng đi nghe theo đâu. Người ta cứ lầm lũi chạy vô cái đường tâm tối và không có giải thoát được. Đụng một cái rầm họ mới biết là ui ra tu là có giá trị. Nhưng mà tới tu rồi á, họ lại đòi chuyện này. Cái sự tham dâm của con người nó vô cùng. Đòi chuyện này, đòi chuyện kia, đòi được chuyện nọ, đòi bề trên phục vụ cho họ. Cho họ không chịu làm. Cái đó còn đụng nắng nữa, xéo đụng một cái âm nữa mới biết trời ơi còn địa ngục. Chính tôi phải làm, tôi phải thức, tôi phải đi, tôi phải sửa, tôi phải tiến, phải thay chỗ đó. Cho nên con người tu là vô cùng, trở về với vô cùng là sẽ được cải tiến vô cùng.
Xin đội ơn thầy.
Giọng hát nụ cười say mê vẫn thấy tình người khó thông. Yêu thương luôn giữ một lòng, khi còn lúc mất khó mong đạt thành. Tình em vẫn giữ riêng anh, duyên kia sống động tâm thanh đã. Mong sao sớm được chung nhà, tình trời duyên dáng chan hòa. yêu thương. Tâm hoa ướm nở mơ đường, gieo duyên tận độ nhớ thương hoài hoài. Anh em là một chặng sai, tình ta lưu luyến nhớ hoài không ngừng. Trời ban tình đẹp cảm ứng, thi thơ mấy điệu vẫn vương mấy người. Người người yêu thương, người người yêu thương.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 7:30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.